This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với tác phẩm Hai Khối Tình, là một tác phẩm tiểu thuyết của cụ Hồ Biểu Chánh. Thưa quý vị, tác phẩm Hai Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích lắm. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm khắc họa nên số phận cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu là xoay quanh vấn đề đấu tranh để mà đòi cái quyền sống, sự công bằng của con người. Bà Phán Lan, góa phụ có người con gái tên là Cúc, vừa đậu bằng thành chung, cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết mang tên là Mảnh Gương Trinh và có ý định là in thành sách. Trạng Sư Sương cũng là một nhà văn lai Pháp, họ lấy nhau được 8 năm thì bà qua đời. Ông Sương nuôi dạy hai con trai nên người vốn ông cũng đã để ý đến cô Cúc từ trước, cho nên khi mà biết cô đã đậu bằng thành chung thì Trạng Sư Sương mới bèn đến nhà mà xin phép tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương này để mà làm con rể, bởi vì ông là người thành đạt, lại sẵn có cơ ngơi nhà cửa, nhưng mà cô Cúc thì không có chịu Trạng Sư Sương vì đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm của ông Sương thì cũng vô cùng là tức giận, và còn rất là nhiều những cái tình tiết khác mà quý vị khi đọc hoặc là nghe tiểu thuyết này quý vị sẽ rõ nhiều hơn. Tác phẩm Hai Khối Tình có nội dung gây cấn hấp dẫn vì những mâu thuẫn có tính cách căn bản của đời sống con người, như là yêu, như là ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu cũng như là vật chất. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện Hai Khối Tình sau đây. Chúng tôi gửi đến cho quý vị với chương thứ 9. Một buổi sớm mai, ông Trạng Sư Sương ổng săn sớm, tức là ông hăng hái nhanh nhẹn, ông bước vô cửa của khám lớn, ông trình giấy phép cho quan giám đốc khám trường rồi một người lính đưa ông đi lại phòng giam của cô Cúc. Ngàn cô Cúc đương ngồi khoanh tay ôm hai cái đầu gối, vừa thấy ông Sương bước vô thì cô lật đật cô đứng dậy, miệng thì chum chim cười và nói:
dạ em chào anh, em đã phụ tình anh mà anh lại không có phiền nữa, anh lãnh anh vào chữa cho em, thiệt là em cảm ơn anh nhiều lắm nha.
Ông Sương cảm xúc quá, ông nói không có được, cho nên cứ đứng mà nhìn cô Cúc. Nhìn vậy chứ mà ứa nước mắt à nghen. Cô Cúc cúi mặt lạnh thân một chút rồi thủng thẳng nói tiếp:
Anh lo lắng giùm cho em thì em cảm ơn. Nhưng mà em xét phận em không có đáng để mà làm cực lòng anh. Bởi vì vậy em xin anh bỏ phú đi cho pháp luật liệu định. Anh chẳng cần anh phải thất công bào chữa cho em làm chi nghe.
Nghe những lời liều mạng như vậy thì ông Sư ông bực tức, ông chịu không có được. Ông mới trợn mắt mà đáp:
nè, anh làm trạng sư, anh thờ ông thần công lý, anh có cái thiên chức cao thượng, đó là trên đó, anh soi sáng ý tứ cho người đại diện của xã hội cầm quyền trừng trị. Còn ở dưới á, thì anh binh vực những cái kẻ yếu hèn, hay hoặc là vì quan ức, hay hoặc là vì giận hội xui khiến, cho nên phải sa ngã vào lưới của pháp luật. Chẳng những là vì anh nặng tình với em, cho nên anh phải lo cứu em thôi. Mà anh biết em vô tội. Anh có đủ bằng cớ mà biết chắc chắn rằng là em vô tội. Thế thì làm sao mà anh lại không ráng sức mà anh kéo em ra khỏi cái vòng lao lý cho được chứ? Em muốn tự vẫn hả? Bởi vì em thất tình, cho nên em chán đời rồi em quyết định em tự vẫn chứ gì? Không có được đâu. Anh không thể để cho em vì bị một đứa tiểu nhân nó gạt gẫm rồi liều mình rồi thí thân một cách đau đớn như vậy được đâu. Ai nói với anh rằng là em thất tình cho nên em quyết thí thân vậy đó? Anh biết. Anh biết rõ hết tâm sự của em, chẳng sót một chút nào đâu em ạ. Chắc chị Kim thèo lẻo chứ gì. Phải, cô Kim đã thuật hết tâm sự của em cho anh với lại thím Phán nghe rồi. Chị đó ngu dại quá. Không, cô Kim thương em lắm đó nha. Cho nên hiệp với anh mà lo cứu em, chứ có phải ngu dại gì đâu. Cô Cúc thấy trạng sư Sương thấu hiểu cái niềm riêng mà cô cũng đã quyết giấu kín, thì cô bối rối cho nên cô cũng đứng xui xị luôn. Đó. Ông Sương có học thức rộng hơn, mà về cái việc đời hay hoặc là tình người thì ông cũng lịch lãm hơn cô Cúc. Bởi vậy thấy cô cứ lững đững tâm hồn như vậy thì ông mới liền thừa dịp ấy mà ông mới nói tiếp. Anh là người đa tình. Anh đã có nếm mùi ngon ngọt. Có hưởng thú vui vẻ và của ái tình. Mà anh cũng đã bị thống khổ, phải chịu phiền não trong lúc mà thất tình. Vì vậy, cho nên anh kính trọng cái tình của em lắm. Anh không có dám công kích, mà anh cũng để yên ổn cho cái sự thất tình của em. Anh không có tính gọi là tính cái gì là khuyên giải hết trơn. Thật sự ra thì anh vô đây anh thăm em chẳng phải là anh có một cái ý muốn là phá cho nó dở tan cái ái tình của em đâu. Không, anh không có cái óc đê tiện như vậy đâu. Anh quyết là anh thờ ái tình của anh cho đến lúc cái hơi thở cuối cùng của anh luôn. Có lẽ nào mà anh đành anh xúi em đánh đổ cái ái tình của em chứ. Anh chỉ khuyên em từ nay cho tới cái bữa mà tòa nó đòi em mà tra vấn, thì em hãy suy nghĩ lại. Em hãy xét cho kỹ đi. Em phải cân, em phải đo, em coi cái ái tình mà em dương vấn đó nó có xứng đáng với cái sự hy sinh tánh mạng, hy sinh cái thân tộc như vậy hay không chứ. Phải. Anh chẳng biết cái đó qua đã tàn rồi thì không thể nào mà tươi lại được, đúng không? Ái tình nó cũng vẫn như vậy đó. Tình đã dở tan đi rồi thì khó mà gom lại được lắm. Anh cũng đi một đường với em. Hả? Anh cũng bị một cái chứng bệnh như em vậy đó. Bởi vậy anh hiểu cái sự thống khổ của em lắm. Anh không có khuyên em đừng có buồn. Anh chỉ khuyên em là em hãy suy nghĩ mà thôi nghe. Cô Cúc ngước mặt ngó ông Sương. Bây giờ cô mới rưng rưng nước mắt mà đáp nha.
Dạ, em rất cảm tình với anh. Những lời anh nói với em đó thì chánh đáng lắm. Anh khuyên em phải suy nghĩ. Em xin tỏ thiệt với anh rằng là em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh là người đa tình. Tự nhiên anh biết cái câu sách xưa nay anh nói, người ta nói mà trái tim có nhiều cái lý của mình, nó không có thể lấy lý đó mà giải được. Em xin nói thêm một cái câu của em như vậy nè. Trái tim của em bây giờ đang tràn những cái sự phiền não. Không có một cái chỗ, cái gọi là cái chỗ trống nào để mà chen một cái chút vui vẻ vô được hết trơn đó. Con người mà hết biết vui, hết biết vui thì còn sống làm gì cho được nữa chứ.
Lời em nói đó không có được đúng đắn đâu em à. Xin em để cho anh cắt nghĩa cái sự buồn vui cho em nghe nha. Cái sự buồn với cái sự vui chẳng phải là tại trong trái tim mà phát ra đâu. Trái lại nó phát ở ngoài. Tại mình đem nó vô cái trái tim của mình. Em nói trái tim của em đã đầy cái sự buồn rồi. Thì nếu đầy thì tại sao em lại đem vào? Cho nên nó mới đầy chứ, đúng không? Em muốn đem hết cái sự buồn ra rồi cho cái sự vui vào thay cũng được vậy hả? Tại cái trí của em, chứ có phải là tại cái trái tim của em đâu, đúng không? Đã vậy mà sự buồn cũng như cái sự vui thôi em à. Nó không có một cái tánh chất vĩnh viễn đâu. Thở này chẳng có ai mà buồn
mà phải gọi là buồn mãn đời bao giờ đâu. Cái người có việc buồn mà nếu biết chịu lắc lay thì trong một ít năm thì người nguôi ngoai như vậy thì rồi nó cũng vui được thôi. Còn cái người mà được hưởng những cái thú vui nhiều khi thì cũng phải buồn thôi. Ấy vậy, tuy ngày nay em buồn, xong có ngày khác thì em cũng sẽ vui thôi ha.
Em hết vui, em hết muốn vui, thì cái sự vui thì làm sao mà nó đến với em được chứ anh.
Anh vô tình, anh không có tính vô để mà đặng, anh vô đây nè, anh vô đây anh không có tính là anh vô đặng khuyên giải cái sự buồn của em đâu. Tại em nói chuyện, em làm cho anh phải cãi lẽ, rồi thành ra anh khuyên giải em thôi. Tại sao mà em hết muốn vui vậy? Tại em thất tình rồi em chán đời, cho nên em hết ham muốn một cái sự việc gì nữa, cái gì. Ví như nếu mà em nói là ôi ái tình là một cái cuộc mơ mộng đặng hay là mất không đủ làm vui hay hoặc là làm buồn cho mình được. Như vậy thì mình chẳng cần chú ý đến làm gì nữa. Nếu em nói như vậy thì tự nhiên em sẽ biết là em vui mà ở đời đi hả? Hồi nãy anh nói là anh cũng thất tình đó. Có lẽ là nhờ anh nghĩ như mấy câu đó cho nên anh cũng khỏi chán đời, anh cũng khỏi phải phiền não quá ha. Ông Sương biết bởi vì mình muốn khuyên giải cô Cúc cho nên không có chánh đáng lắm. Bởi vậy, ông cũng thẹn thùa, ông đứng trơ trơ ra. Thấy như vậy, cô Cúc nói tiếp.
Người có tình lợt lạc thì mới nói mấy câu ấy mà giải khuây được. Tình của em, nó nặng nề, nó sâu xa. Nó có thể đè em, nhẫn em chết đi được đi. Làm sao mà em học được mấy cái câu kể của anh đó hả?
Em xin anh để cho em yên trí mà bước tới con đường của em đã chọn đi hết. Anh chẳng nên anh kiếm một cái thế nào mà ngăn đón đi. Tình em đã tan rã rồi. Đời em cũng đã hư hỏng rồi. Em chẳng còn tiếc thân em làm chi nữa.
Trạng Sư Sương nghe như vậy thì mới nói.
Dầu cho em không có biết tiếc thân em đi nữa đi thì xin em phải nghĩ, em phải đi nghĩ đến nhiều người khác chứ. Họ tiếc thân em hung lắm, em biết hay không?
Ủa, người khác là ai vậy?
À, thì anh đây nè, anh với lại thím Phát đây nè. Một người thì thương em luôn luôn, dầu đến thế nào đi nữa thì cũng không có bỏ em được. Còn một người thì có công sanh em, rồi nuôi em hôm nay hả, phải gọi là khóc. Đêm khóc, ngày ăn ngủ cũng không có được gì cả hết trơn đó. Nếu mà em quỷ mình á, thì có lẽ rầu buồn á, rồi cũng sẽ đi theo em thôi.
Em xin anh làm ơn em thưa lại giùm anh, thưa lại giùm cho má em biết là nếu mà em mất đi thì tại vì cái đời giả dối bội bạc giết em thôi. Chứ không phải là tự ý em muốn đâu mà bỏ mẹ đâu. Còn phần anh thì em xin cảm ơn anh nha. Thôi để kiếp khác đi. Kiếp khác rồi em sẽ đền đáp tình nghĩa cho anh nha.
Kiếp này người ta lấy cái thói giả dối bội bạc mà làm cho thân em bầm dập, làm cho trí em rối rắm rồi. Vì vậy phải để cho em thông thả mà báo thù đi. Người giả dối mà đã mất rồi thì em đã quyết là em sẽ làm cho cái vong hồn của họ phải nhơ nhuốc. Còn cái người bội bạc mà còn sống thì em sẽ làm cho họ phải ăn năn hối hận trọn đời như kìa. Em thích như vậy sờ thấp lắm em à.
Ủa, thấp hay là cao? Lại có hại gì chứ?
Để anh nói cho em nghe nha. Em quyết chí thân em lại thí luôn cho cái sự buồn rầu của mẹ nữa. Mà đổi lấy cái sự gì đâu? Hả? Ra giữa tòa em khai cái thói hèn hạ của một cái thằng cha già dê kia đặng làm nhục cái vong hồn của nó. Hả? Em làm cho em bị tù tội đặng cho người tình bạc bẽo nọ buồn rầu ăn năn. Đổi như vậy thì rẻ quá em à. Cái thằng cha già dê kia giàu có ở nhà cao, giàu cho có ruộng nhiều, sống có nhiều phẩm giá bao nhiêu đâu hả? Khi sống nó còn không biết cái nhục mà chừa mà. Nay mất đi rồi thì ai kể gì đến vong hồn của nó mà em phải toan tô bùng, bôi lọ. Còn cái người tình bạc bẽo nọ kia, nếu mà nó có chút lương tâm nữa thì nếu mà nó có hiểu cái nghĩa chữ danh dự đi nữa thì có bao giờ mà nó bội ước. Và nếu mà nó có bội ước được đi nữa thì nó có biết ăn năn đâu. Mà em phải thí thân với nó chứ hả? Em phải suy nghĩ lại đi em à.
Vậy đó.
Cái lời luận hữu lý ấy cũng đã làm cho cô Cúc nghe rồi, cô cũng dụ dữ nghe. Ông Sương ông muốn thừa hư mà công phá luôn, cho nên nói tiếp.
Sự sống của con người có nhiều cái mục đích tốt đẹp lắm em ơi. Em chẳng nên bỏ qua đi. Nếu em thất vọng về tình thì em lo em trao dồi cái chữ hiếu, hoặc là em lo em tô điểm cái nền văn. Đó là mấy cái mục đích cao thượng. Đó là những cái mục đích cao thượng. Em nên đeo đuổi. Cần gì mà em phải quỷ mình chứ hả?
Em chẳng còn một chút nghi lực nào mà lo tính việc khác được cả.
Thụng thẳng. Người ngoài đi, rồi nghị lực nó cũng sẽ trở lại hả?
Em phải nghe lời anh đi. Em phải nghĩ tình nghĩa của mẹ con hả? Mà để cho anh lập thế, anh cứu em nghe.
Em đã khai với quan thẩm án rồi. Em đã khai với quan thẩm án rằng là ông Dương, ông làm nhục thân danh em. Phận em là gái, em phải chữa mình chứ. Thầy có con dao nhỏ để trên bàn, em lấy em hâm dọa ổng mà thoát thân. Ông ấy chết là sự rủi, chứ em không có cố ý đâm cho ông chết đâu. Em sẽ khai như vậy hoài luôn, vậy tò định tội em thế nào thì em cũng phải ráng em chịu hết trơn.
Em khai như vậy thì làm sao mà anh cứu em ra khỏi cái tội được hả?
Xin anh đừng lo cứu em nữa. Để em mở đường. Em mở đường cho cái đoàn tân phụ nữ bước tới đặng trừ đi cái nạn hiếp dâm. Dẫu cho em phải bị tù tội em cũng vui lòng. Em vui lòng lắm như vậy.
Cũng còn diện một cái cớ khác để mà thí thân nữa à. Để anh cắt nghĩa theo cái lý, theo cái luật em hiểu ngang. Ông Dương ổng đã bị đâm như vậy, rồi đâm chết như vậy, ở trong nhà mất hết 11.000 đồng bạc. Ha? Lại có mấy cái học tủ bị cải phá nữa. Thế ông Dương bị cái kẻ cướp giết mà lấy bạc thôi. Tại có cái bóp của em và em lại là cái người lại nhà ông Dương sao chót hết. Rồi kế ổng mất đi. Cho nên tòa nghi mà giam em thôi, chứ không có một cái bằng cớ gì mà định chắc là em là đã đâm ông Dương cả. Em là con gái, không có đủ sức để em giết ông Dương mà cướp của được đâu. Lại xét nhà em thì không có tiền bạc, vậy thì có bằng cớ gì đâu mà buộc tội em chứ. Bữa hôm em khai lỡ rằng là em đâm ông Dương đi, em phải sửa lại cái lời khai ấy lại đi. Em nói lại là tại vì em giận ông Dương làm nhục thân danh em rồi cho nên em rối trí, cho nên em khai bậy thôi, chứ sự thật ra là em lấy cái bóp đập vô ông Dương rồi em chạy ra ngoài đường, sau ai đâm ông nọ em không biết rồi nha. Đó,
không có được, em đã nhất định rồi. Em cứ khai ông Dương ông gạt em đến nhà rồi ôm em, cho nên em phải đâm ông mà bảo thủ cái thân danh của em chứ.
Nếu mà em khai như vậy thì em sẽ bị án tù.
Em muốn cho tòa xử tử em kìa chứ.
Ông Sương nghe như vậy thì lắc đầu à nha, kiếm không còn một cái lý gì khác nữa để mà khuyên. Cô Cúc phải đổi ý được à nha. Ông mới đứng ngẩn ngơ một chút rồi lại có một cái giọng quả quyết.
Em có muốn tìm đường chết anh cũng quyết cản được em. Phần thua của anh tuy nhiều, song anh cũng không có mòn chí đâu. Thôi, anh từ giã em. Anh còn nói một lời chót với em nữa, đó là khuyên em phải suy nghĩ lại đi. Đừng có giận cùng mà làm bướng rồi sao thì em cũng sẽ ăn năn à nhé.
Ông Sương ông cúi đầu rồi xây lưng đi ra. Cô Cúc cũng ngó theo, chừng thấy ông ra tới cửa phòng. Cô mới bèn kêu và nói,
anh Trạng Sư, xin anh làm ơn anh khuyên giải giùm cho má em, bà bớt buồn cái anh.
Ông Sương ông dai lại mà đáp, có một mình em làm cho thím phán bớt buồn được mà thôi, chớ anh khuyên làm sao cho được mà dám lãnh lời em cậy được chứ. Sau đó người lính đóng cửa lại rồi chia rẽ hai đàn ngang.
À, Vâng, kính thưa quý vị, đó là hết của cái chương thứ 9 và Hòa Tĩnh xin được tết kết thúc lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh tiếp theo trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an.